Quán ân nghĩa. Phương pháp này là nghệ thuật tìm kiếm những giá trị tích cực ở người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho ta. Trong nhân gian cũng có nhiều câu nói rất hay như câu "Hơi đâu mà giận người dưng nước lã". Câu nói này đôi khi cũng đắc dụng. Ví dụ, mình đang giận ai đó, mình nói, "Ôi, người dưng nước lã, giận làm chi?" Mặt khác, nó cũng có tác dụng mà ta cần phải lưu ý, vì ngay khi dựa vào câu đó là mình đã vô tình dựng lên một chân lý mới, đó là tôi phải giận những người thân, người thương mình, nếu họ làm tổn thương mình thì sẽ không tha thứ được. Vậy là tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối. Ta tự biện hộ cho mình được quyền giận, hận thù những người mà mình thương nhất, bởi vì họ đã từng hiểu được ta, từng chung sống với ta, vậy mà họ lại gây ra những trái ngang, cho nên nỗi thù hận đó được gia tăng. Theo cách nhìn tích cực, ta hãy lập luận đối nghịch lại. Vì họ là những người thân, cho nên họ được quyền làm những chuyện đó. Còn người dân, họ đâu dám làm. Họ phải thủ lễ, ngoại giao đàng hoàng. Phải quan niệm như thế để tìm thấy giá trị tích cực ở người kia. Và khi tìm thấy được giá trị tích cực đó, thì lòng hận thù giảm đi rất nhiều. Đạo Phật dạy phải nhận chân được rằng cái tốt hay không tốt chỉ có giá trị về mặt tương đối. Tốt trong tình huống này nhưng sẽ không tốt trong tình huống khác. Ở những xứ văn minh về khoa học và vật chất thì sự khổ đau đó được hỗ trợ bằng hệ thống an sinh xã hội. Ngược lại, ở những quốc gia nghèo khó, họ lập luận rằng phải để cho người dân khổ đau để họ có sức chịu đựng. Họ cho hệ thống an sinh xã hội này là nguy hiểm vì sẽ làm cho người ta ỷ lại. Lý luận nào cũng có chỗ đúng và chỗ không đúng. Hệ thống an sinh xã hội được đặt trên nền tảng tương thân thuộc cùng chất liệu với lòng từ bi. Nhu cầu đó không thể thiếu, mặc dù phải loại trừ những con người lợi dụng vào lòng tốt của chính sách, nhưng chuyện đó là chuyện phụ. Đối với vai trò của một quốc gia, thì tất cả những sự hỗ trợ tương tác, lấy lương bổng cao của những người có công ăn việc làm, hỗ trợ cho những người thất nghiệp nghèo đói hay bệnh tật là điều cần thiết. Đặt con người trong tình huống làm quen với nỗi khổ niềm đau để cho họ đứng vững, thực chất chỉ là một lập luận an ủi. Nếu ai lý luận rằng hạnh phúc phải có mặt từ khổ đau thì người đó sai lầm, bởi khổ đau không thể tạo ra hạnh phúc. Khổ đau có thể được sử dụng như một công cụ để ta vươn lên tìm thấy hạnh phúc. Nếu nói rằng trong khổ đau ta có được hạnh phúc thì sai lầm. Đó cũng là sai lầm của tôn giáo Ấn Độ và nhiều tôn giáo khác. Chẳng hạn như cho rằng cứ trù dập thân thể bằng cách khổ hạnh ép xác như đứng một chân, quanh năm suốt tháng không hề tắm, nằm trên chông gai để cho cảm xúc về tính dục không còn hiện hữu, vân vân. Và bấy giờ trạng thái hạnh phúc tối hậu sẽ bắt đầu có mặt. Trên thực tế, trạng thái hạnh phúc chỉ có mặt khi dòng khổ đau đã được chuyển hóa. Đặt nền tảng hạnh phúc trên khổ đau là ta đã sai lầm ngay từ căn bản của cách thức đặt vấn đề. Đừng bao giờ rơi vào trạng thái sai lầm đó. Hãy gieo những nhân hạnh phúc để ta có được an vui. Trong những biến cố khổ đau, nếu biết cách tỉnh thức để quán chiếu về nhân quả, nghiệp duyên, điều kiện, hoàn cảnh và dấn thân một cách tinh tấn, không mỏi mệt, chán nản, thì ta sẽ có cơ hội làm mới những gì mà mọi người nghĩ rằng sẽ không làm được. Như thế, hai khuynh hướng ứng xử khác nhau sẽ dẫn đến hai hệ quả hoàn toàn trái ngược. Quán về ân nghĩa để ta không rơi vào tình trạng quên ân bội nghĩa. Uống nước cần phải nhớ nguồn. Hãy tìm một điểm đẹp nào đó của người đã tạo ra nỗi khổ đau cho mình để nỗi hận thù không trương sình lên mức tối đa. Chẳng hạn như trong Tam Quốc Chí, quan dân trường biết Tào Tháo là một kẻ gian hùng, nhưng ông vẫn tìm kiếm những giá trị tích cực của Tào Tháo để xóa bớt lòng hận thù với Tào Tháo. Ông luôn nhớ thời Hàn Vi, Tào Tháo đã rất trọng thị ông. Bây giờ biết Tào là kẻ hiểm ác, muốn trừ hậu họa là phải giết, nhưng giết vì chính nghĩa chứ không phải giết vì thù hận. Trước khi ra tay, ông tìm cách trả ơn trước, trả ơn bằng cách tha tội chết cho Tào Tháo. Gia Cát Lượng có ý muốn giúp giải tâm lý Quan Công và cũng hiểu được thâm tình của Lưu Bị, nên yêu cầu ông ta ký vào hiệp ước, nếu kháng quân lệnh sẽ bị chém đầu. Cuối cùng, ông đã chống trái và bị Gia Cát Lượng ra lệnh chém đầu. Rất may, nhờ Lưu Bị xin tha và được thoát chết. Trong câu chuyện trên, Quan Công đã quán về ân nghĩa, tìm kiếm những giá trị tích cực của người xấu để nỗi khổ niềm đau giữa mình và người kia được tháo gỡ. Trên chiến trường, bên nào cũng phải bóp cò súng. Ai bóp cò trước thì sinh tồn, ai bóp cò sau thì chết. Nhưng phải có tâm chiến đấu vì chính nghĩa, chứ không nên có tâm hận thù. Như thế, lòng thù hận sẽ được tháo gỡ và oan khiên sẽ không kết chặt. Có vị tướng trước khi qua đời đã làm hai câu thơ rất hay. Còn chút rượu nồng xin rót cạn, giải oan cuộc thế bể dâu này. Đối với người chiến sĩ, rượu là một trong những người bạn giúp họ quên đi nỗi thương vợ nhớ con để hướng họ về trách nhiệm ở biên cương. Rượu còn là một phương tiện để dồn nén lòng sân hận đối với kẻ thù. Nhưng ông ta xin tình nguyện rót hết những ly rượu nồng của sự thù hận đó để mong sao giải oan cuộc thế bể dâu, mong cho cuộc đời không còn đau thương nữa. Theo Đức Phật, nếu ta giải oan bằng lòng sân, thì lòng sân đó sẽ gia tăng. Giải oan cuộc thế bằng những viên đạn, thì oan khiên đó sẽ tiếp tục sinh trưởng. Chỉ có giải oan bằng lòng từ bi, bằng sự tha thứ, bằng cách thức quán ân nghĩa, thì ta mới thoát khỏi ách tắc trong đời sống cảm xúc của chính mình. Gieo tâm quảng đại. Tâm quảng đại là một trong những yếu tố quan trọng của những bậc Bồ Tát yêu thương cuộc đời. Tâm quảng đại đó thường được gieo trồng bằng cách quán đại địa không có sự phân biệt. Trái đất này là nơi dung chứa tất cả những thứ quý báu như vàng bạc, đá quý hoặc cũng chứa những chất thải của con người. Vậy nên không hề có chút khác biệt gì về tác dụng. Kinh Tâm Địa Quán cũng như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy ta phải quán tâm quảng đại của mình như trái đất để có thể chứa tất cả nỗi khổ niềm đau. Và không thích, tích cực và tiêu cực của những người khác đối với mình. Cũng như rác mà bỏ dưới lòng đất sau một thời gian thì tất cả sẽ bị hư hoại hết. Ta có thể tạo dựng hệ thống tự đào thải tất cả những bợn nhơ tâm lý bằng cách nhân lớn tâm quảng đại của mình, theo cách sánh nó như bầu không gian vô cùng tận. Không gian vật lý thì có khoảng cách, mặc dù đến bây giờ chưa biết được biên độ giãn nở của nó là bao nhiêu, nhưng ta tin chắc rằng nó vô cùng. Khi nghĩ rằng tâm quảng đại của mình là vô cùng tận, thì nỗi khổ niềm đau chỉ là những vật rơi của một định tinh nào đó ở trong không gian, thỉnh thoảng ngẫu nhiên rơi trúng ngay địa cầu mà mình đang sống. Cứ nghĩ như vậy thì ta không có lý do gì để thù hận cái mảnh thiên thể của khổ đau đó rớt trên đầu mình, rơi trong ngôi nhà của mình, đổ dồn lên trên cộng đồng của mình. Quan niệm như vậy là thái độ ứng xử tích cực để tháo gỡ khổ đau. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam vào thời Lý, vua Lý Nhân Tông được sự hỗ trợ đắc lực của Lý Thường Kiệt, Việt Nam đã chiến thắng khỏi ách nô lệ của Trung Hoa. Nhà vua rất hiểu đạo lý Phật giáo nên ông lập theo hạnh Bồ Tát thay vì giữ thế đối đầu với Trung Hoa thì ông ta đã dâng sớ cầu hòa. Hiệp ước hòa bình đó được thiết lập bằng tâm quảng đại chứ không phải thủ thuật của chiến tranh. Đây không phải là tình thế khi thế lực không cân bằng, tốt nhất là người ta hoãn binh hay tìm cách thức khác để thương lượng. Ở đây, vua Lý Nhân Tông phát xuất từ lòng thương yêu nhân dân của hai nước. Chiến tranh sẽ mang lại chết chóc và khổ đau, nên ông phải hạ mình cầu hòa để nước Trung Hoa không uất hận mà sinh ra trả thù, hầu mưu cầu sự thái bình, an vui và hạnh phúc cho dân tộc. Tinh thần cầu hòa là nghĩa cử rất cao thượng, chỉ những người có chất hùng dũng mới dám làm. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người bán nước cầu vinh, cho nên phải trở thành thuộc hạ, nô lệ cho một ý thức hệ nào đó. Lý Nhân Tông đã sáng suốt thấy vận mệnh đất nước chỉ có đặt trên nền tảng tình thương yêu và lòng quảng đại mới có hòa bình thật sự, mới giúp cho con người tháo gỡ được bế tắc trong cuộc sống. Con chó và sư tử. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật kể câu chuyện Ngụ Ngôn về phản ứng của con chó và sư tử. Có người dùng những cục xương to với một dàn ná lớn để bắn vào những con chó đang đi kiếm mồi. Những con chó này làm cho anh ta rất phiền não. Tiếng sủa, tiếng chạy của nó làm cho anh ta mất ngủ, nên anh bắn chúng để trả thù. Các con chó kia bị đau thì phản ứng thông thường là phải tìm kiếm những gì đã tạo ra cơn đau đó. Chúng thấy đó là cục xương nên nhào tới cắn xé. Nhưng càng cắn xé thì răng chúng lại càng đau hơn. Nỗi đau của thân thể chưa giảm thì nỗi đau của răng lại bắt đầu có mặt. Nếu dùng cục xương đó bắn vào con sư tử, ta thấy phản ứng của con sư tử hoàn toàn khác biệt. Nó sẽ không cắn cục xương, cũng không giãy giụa kêu la thất thanh trong hoảng hốt. Cặp mắt nó liếc để định hướng vị trí cục xương từ đâu lao tới. Nó biết tác nhân chính của nỗi khổ niềm đau này không phải là cục xương mà hẳn là có kẻ đang tác động. Cách thức ứng xử của con sư tử và con chó khác nhau rất xa. Con chó vì thiếu khôn ngoan nên làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng. Con sư tử vì bình tĩnh tìm cách truy nguyên nguồn gốc khổ đau nó gặp phải. Hai phản ứng khác nhau tạo ra hai kết quả và giá trị khác nhau. Đệ tử Phật nên ứng xử ít ra là như con sư tử. Đừng bắt chước con chó mà trở nên thiển cận. Loài chó thường có tính cách A-dua, một con sủa thì cả đàn sủa theo. Thế giới của loài chó là thế giới của biên cương và tranh giành chủ quyền quản lý biên cương đó theo cách thức tự khoanh vùng như các sứ quân. Ví dụ trong làng ấp nào có 100 con chó thì chúng sẽ bầu lên một con chó tổng thống rồi đến các bộ trưởng. Các cư dân của chúng đều có hộ chiếu quốc tịch đàng hoàng. Để bảo vệ biên cương bờ cõi của chúng, bất cứ con nào ở chỗ khác tới, chúng sẽ theo dõi, cô lập và tấn công. Nếu con chó đó không đủ sức kháng cự lại đàn chó này, thì nó vĩnh viễn phải đi chỗ khác, không có cơ hội tìm kiếm những thức ăn rơi rớt ở trong khu vực đã có chủ. Thái độ liên minh này thường tạo ra những phản ứng gây khổ đau. Có thêm liên minh trong sân hận như có thêm những hỗ trợ của vùng từ trường tiêu cực thì người nối kết liên minh sẽ càng gia tăng nỗi khổ niềm đau. Trở lại câu chuyện, khi các con chó nghĩ rằng tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau của mình là cục xương, chúng giành giật cắn cục xương đó. Thấy cục xương này có mùi vị ngon ngon, thơm thơm nên từ chỗ trả thù dẫn đến chỗ tranh chấp lẫn nhau. Như vậy, từ bế tắc thứ nhất kéo theo bế tắc thứ hai. Nói cách khác, từ bế tắc của lòng sân dẫn đến bế tắc của lòng tham. Muốn trở thành chủ nhân của cục xương, nhưng không ngờ đó lại là đầu mối của rắc rối. Cuộc đời này cũng thế, có nhiều người nghĩ sai lầm, muốn biến mình trở thành chủ nhân của cảm xúc tiêu cực, nhưng không ngờ lại thành nạn nhân không lối thoát. Nhìn thấy tác nhân gián tiếp không chỉ là cái nhìn phiến diện, mà còn là một phản ứng đôi lúc trở nên thiển cận. Hãy theo hạnh sư tử, không thù hằn cục xương, vì sự hận thù và trả đũa đó hoàn toàn vô ích. Cục xương chỉ là công cụ của anh chàng cầm ná. Nên hướng về tác nhân trực tiếp và chính yếu là cách thức ta nhận diện để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau thật sự. Dĩ nhiên tác nhân đó không phải là một nhân vật cụ thể. Phật dạy ta rằng đừng nên quan niệm tác nhân khổ đau là con người, mà là lòng tham sân si, là thái độ thiếu sáng suốt. Hiểu được điều đó, ta sẽ bình tĩnh như con sư tử, mắt không nháy, thân thể an nhiên bất động, đi từng bước chậm rãi để định hướng và tìm giải pháp an toàn và bền vững cho niềm đau nỗi khổ của mình. Cách thức ứng xử đó tuy đơn giản nhưng có hiệu quả cao. Đừng như hai con gà, hễ mạnh thắng, yếu thua. Trong chiến tranh, cả kẻ chiến thắng và người thua đều là nạn nhân, chứ không phải chỉ có người thua mới là nạn nhân. Chỉ có cách dàn trải tình thương, tháo gỡ lòng hận thù mới thực sự là chiến thắng oanh liệt nhất. Muốn được như vậy, ta đừng tạo tâm lý lây lan hận thù. Đừng đem hận thù của mình gieo rắc cho những người thân. Không khéo, ta sẽ biến người thân trở thành tấm thớt của cơn tức giận có gốc từ người dưng nước lã. Khi muốn chia sẻ vấn đề gì đó cho người thân thì phải chắc chắn rằng người đó hiểu mình như thiện hữu tri thức. Nếu không, ta không đón nhận được những gì mong đợi và bực tức bắt đầu có mặt. Lúc đó, thay vì giận kẻ thù, người giận cá chém thớt sẽ giận những người thân. Như vậy, trạng thái của lòng hận thù được chuyển sang một bước ngoặt thứ hai. Nó tiếp tục bị thay hình đổi dạng vì được đặt trên nền tảng của chủ nghĩa cực đoan, tức là cho rằng mình là chân lý, những gì ta chủ trương phải là đúng, ai không theo là sai lầm, nên ta chuyển hướng tấn công những người không theo mình và biến họ thành kẻ thù. Thay vì kẻ thù là tác nhân đầu tiên, ta lại nghĩ những người không tán đồng mình là những người tạo ra cho mình sự bực dọc. Cách ứng xử đó kéo theo dây chuyền của sự bế tắc không có lối thoát. Trong mọi tình huống, ta cứ điềm nhiên định tĩnh, đem trí tuệ để giải quyết mọi việc một cách chính đáng thì tất cả đều qua đi nhẹ nhàng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có một câu bốn chữ nhưng rất hay: quốc độ nguy thúy. Khái niệm quốc độ trong ngữ cảnh này có thể hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa địa lý, quốc độ là hành tinh ta đang có mặt, trong khi nguy thúy mô tả tính chất tạm bợ, không bền bỉ của vô thường. Nghĩa là, hành tinh nào, định tinh nào, dù có theo quỹ đạo của nó, cuối cùng rồi cũng đến lúc bị tan rã thành những mảnh thiên thể rơi trong không gian. Theo nghĩa phát sinh, quốc độ là quốc gia có chính thể và có ý thức hệ chính trị. Nguy thúy trong ngữ cảnh này có thể hiểu là bất kỳ chính thể nào cũng không thể tồn tại vĩnh hằng với thời gian. Nói cách khác, khổ đau dù cho chính thể nào gây ra sẽ không là vĩnh viễn hay mãi mãi với ta trong đời. Tin tưởng nguyên lý vô thường là niềm tin tích cực. Con người sẽ không còn buồn về những nỗi đau trong quá khứ. Nếu không có những chiếc lá rơi trong mùa đông, sẽ không có được những chiếc lá xanh non mơn mởn trong mùa xuân. Quy trình thay đổi của vũ trụ diễn ra theo cách thức riêng mà ta không thể nào đặt ý thức chủ quan, bắt nó chạy theo những gì mà mình muốn được. Hãy quán chiếu sự vô thường của cuộc đời, của vũ trụ, của vạn vật để không bị cuốn hút theo nỗi khổ niềm đau. Ta tin tưởng rằng sau những chiếc lá rụng đó, sẽ có những chiếc lá xanh xuất hiện. Nhờ vậy, đời sống mới sẽ bắt đầu có mặt. Ánh sáng sẽ xuất hiện và niềm hy vọng sẽ bừng lên trong đời sống mới. Tháo dây oan trái. Đức Phật dạy, hãy nỗ lực tháo gỡ thù hận với những người đã cố ý tạo ra cho ta. Sự tháo gỡ là một trong những nhu cầu rất quan trọng. Đức Phật nhìn thấy trong đời rất nhiều người có động cơ sai trái đến độ họ không chấp nhận người khác được hạnh phúc, được thành công, nên họ mới đẩy người khác vào trạng thái không có lối thoát. Vì vậy, khổ đau cứ mãi gia tăng từ kiếp này sang kiếp khác. Thấy rõ điều này, Đức Phật dạy ta tháo gỡ hận thù để cuộc sống được hạnh phúc an vui. Nói tóm lại, khoanh vùng nỗi khổ niềm đau là cách ngắn nhất, theo đó ta không nhân bản, không lan truyền khổ đau cho người thân. Những gì của quá khứ, hãy để cho nó thuộc về quá khứ. Ta đã là nạn nhân thì ta đã chấp nhận nó rồi. Còn thế hệ sau là những người không nên chịu cùng một số phận đó. Nên ta đừng để thù hận lây lan cho người không liên can. Kế đến, muốn cho cảm xúc khổ đau không lây lan thì phải biết rõ tính cách tích cực của tác nhân bằng cách tìm những giá trị cao đẹp của người đó để ta dời bớt niềm đau từ từ và loại trừ chúng một cách triệt để. Nếu không có được thói quen nhìn thấy những tích cực hay giá trị của người khác, thì ít nhất ta cứ nghĩ rằng mình là một vị Bồ Tát có tâm lượng rộng lớn. Nên thay vì giận hờn trả đũa, thì ta có thể bỏ qua theo cách thức đừng đánh người dưới ngựa. Thái độ anh hùng đó có thể làm cho ta bỏ được hận thù. Nếu là Bồ Tát thật sự thì ta không lấy chủ nghĩa anh hùng của Võ Lâm mà phải lấy chủ nghĩa anh hùng của lòng từ bi để đối đãi. Như thế sẽ không có thù và thân. Lúc đó, khổ đau dù có mặt đi nữa thì cũng giống như viên sỏi thả xuống mặt hồ tĩnh lặng. Dĩ nhiên, viên sỏi sẽ làm cho làn nước loang ra, nhưng chỉ một lúc sau sẽ tĩnh lặng lại như trước. Nếu ta quán được như thế, thì dù kẻ thù còn đó, khổ đau cũng sẽ nhanh chóng được tan biến trong ta. Đừng chụp lại những hình ảnh khổ đau trong quá khứ, bởi càng chụp lại thì những hình ảnh đó càng loang lổ nhiều thêm trên bề mặt tâm thức của ta. Như vậy là ta đang biến khổ đau thành cái gì đó thường còn bất biến. Ta càng ghi nhận hình ảnh khổ đau lâu dài bao nhiêu, thì sai lầm càng chồng chất lên bấy nhiêu. Do vậy, cần phải loại trừ chúng ra khỏi tâm thức của mình càng nhanh càng tốt. Ba kỹ năng thực tập tâm lý đó Đức Phật đã dạy rất nhiều trong kinh với nhiều ẩn dụ minh họa mà người biết quý trọng hạnh phúc của bản thân nên áp dụng. Cuộc đánh bom sập hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ không chỉ nhắm đến nước này mà còn đối với những liên minh của Mỹ, trong đó Anh là đối tác quan trọng. Đứng từ phía những người dân vô tội, ta cảm thấy rất căm phẫn những kẻ đã tạo ra khủng bố và bạo động, chỉ vì hận thù cá nhân và cuồng tín tôn giáo. Nếu ta cùng cất tiếng nói của sự hận thù, thì chắc chắn những bế tắc đó sẽ không được tháo gỡ. Trong khi lên án những người cuồng tín và sai lầm, ta vẫn lên án sự khủng bố đã gieo rắc nỗi khổ niềm đau. Mục đích của việc lên án là để tìm kiếm giải pháp từ chất liệu của lòng từ bi, chứ không phải của thù hận. Chỉ có chất liệu từ bi mới có thể mang lại cho thế giới sự bình ổn thực sự. Mang lại công lý bằng bạo lực mạnh hơn để chiến thắng bạo lực yếu hơn hẳn không phải là giải pháp lâu dài. Ta có thể lấy oai quyền của người lớn ra lệnh cho con em mình đang cười giỡn to tiếng, làm mất giấc ngủ của mình, phải ngưng ồn ào ngay lập tức. Dĩ nhiên con em ta sẽ sợ và không dám làm ồn. Trong sự ngừng không dám làm ồn đó, nó vẫn ấm ức, khó chịu bên trong. Nếu bị hà hiếp quá đáng, nỗi bực dọc đó sẽ được nuôi lớn. Đến lúc trưởng thành, được luật pháp bảo vệ, tự do cá nhân được tôn trọng, nó có thể kháng cự hoặc nổi loạn theo cách thức này hoặc cách thức nọ. Sự nổi loạn đó được thể hiện đối lập giữa hai ý thức hệ của người lớn tuổi và người nhỏ tuổi. Vì thế, phải thấy được nỗi khổ của những nạn nhân cũng như của những kẻ đã tạo ra nỗi khổ đau để tìm cách tháo gỡ. Sống trong vô minh, cuồng tín và bế tắc, không có lối thoát, con người có thể gieo rắc những ngang trái trong cuộc đời. Phải thương họ nhiều hơn để họ thấy vẫn còn cái phao rộng lượng, sẵn lòng giúp họ quay đầu về sự sống tốt đẹp hơn. Chỉ có cái nhìn đúng đắn và rộng lượng mới giúp cho những kẻ khổ đau và tội lỗi tìm thấy được miền đất hứa, giúp họ làm mới lại cho cuộc đời. Các vị Bồ Tát luôn phát nguyện vào địa ngục, cứu vớt chúng sinh. Địa ngục hay thiết thực hơn là tù ngục, là nơi hội tụ của những kẻ đầu trâu mặt ngựa, những người đâm thuê chém mướn hay cuồng tín độc đoán. Nếu không có những bậc Bồ Tát phát tâm hóa độ, thì có lẽ cuộc đời của họ sẽ tàn tệ hơn nữa. Những người này thường nghĩ rằng cuộc đời của họ đã hết rồi, nên họ từ bất can bất chấp dẫn đến sự gia tăng hành vi gây khổ đau nhiều hơn cho mình và cho cuộc đời. Phải có những người mang tâm niệm Bồ Tát, gần gũi, chia sẻ và hiểu được tại sao họ bạo động khủng bố để thiết lập nhịp cầu tình thương, lần lần chuyển hóa họ một cách rốt ráo. Cầm tù kẻ phạm pháp không phải là giải pháp dứt điểm. Nếu nhà tù được quan niệm như sự trừng phạt là sai lầm lớn. Sự trừng phạt làm cho các tù nhân không dám làm điều xấu ác, chứ không xóa được tâm xấu. Nhà tù nên được quan niệm như công cụ hay phương tiện tốt để giáo dục tội phạm. Phương pháp giáo dục tội phạm phải được nuôi dưỡng bằng chất liệu từ bi và tuệ giác thì sự chuyển hóa mới thành công viên mãn. Các vị Bồ Tát dấn thân gần gũi những kẻ xấu thì mới tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau của họ một cách trọn vẹn và dứt điểm. Nếu trong quá khứ ta đã lỡ gây ra khổ đau cho người khác thì nên học hạnh sám hối và không tái phạm trong tương lai. Nếu ta đã từng là nạn nhân của người nào đó thì nên có tâm nguyện rằng tôi xin tha thứ cho bạn và những ai đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tôi, cho gia đình tôi, người thân tôi để gút mắt này, oan trái này được tháo gỡ ngay trong kiếp này. Khi là người Phật tử hiểu được đạo lý tình thương của Đức Phật mà không phát nguyện như thế, đến khi sinh ra ở kiếp sau, nếu không còn là Phật tử nữa thì chưa chắc oan trái đó đã được tháo gỡ. Hãy tận dụng những cơ hội để tháo gỡ oan trái một cách khôn ngoan. Được như vậy thì những biến cố khổ đau dù có xảy ra cũng không làm ta lao đao thêm lần nào nữa. Lúc đó ta sẽ là một chiến sĩ khải hoàn. Chiến sĩ đó không có đối thủ, không có kẻ thắng người bại, mà chỉ có sự an lạc, hạnh phúc.